Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 180 của bộ truyện kinh dị trình thám mang tựa đề Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho kênh YouTube Nghe Đọc Truyện bằng cách ấn subscribe kênh YouTube và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị khán thính giả sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin tiếp tục kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi nội dung của câu chuyện này. Lại nói lúc bấy giờ, Viên Mục Giá nói tiếp lời của tôi. Thế là sau khi hắn chết, oán khí vẫn bám vào đường dây điện thoại, không kết nối được đó, cho đến khi đường dây được khai thông một lần nữa, phải không? Tôi lập tức búng tay một cái. Sự tình chính là như vậy. Hiện giờ cảnh sát cũng tìm được thi thể của Diệp Lỗi rồi. Chắc hắn ta sẽ không tiếp tục gọi điện thoại báo cháy nữa mỗi đêm, phải không? Viên Mục Giá chậm rãi nói. Vậy phải xem tối hôm nay điện thoại của đội cứu hỏa có đổ chuông hay không đã. Hôm nay sao? Tôi ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ thì trời đã sáng. Sau đó mọi người tự về phòng mình ngủ vùi luôn, đặc biệt là tôi. Không biết có phải do đầu bị thương nên để lại di chứng gì đó hay không, mà hiện giờ mỗi lần tôi đi ngủ đều vô cùng yên lặng, ngủ thẳng một mạch cho đến tận tối. Theo mô tả của Đinh Nhất thì là bây giờ cậu ngủ, ngay đến cả tiếng ngáy cũng không có. Nếu không lắng nghe, còn tưởng cậu không hô hấp nữa cơ. Trong lòng tôi có cảm giác nặng nề. Đây cũng không phải hiện tượng tốt. Nhưng trong lúc nhất thời, cũng không nói ra được không tốt ở chỗ nào. Hiện giờ vụ án của tôi vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Cho nên, người đang được tại ngoại chờ xét xử như tôi không được rời khỏi địa phương. Cũng may có Viên Bục Giá đứng ra đảm bảo. Không đến mức mỗi ngày phải đến cục công an trình diện. Ăn cơm tối xong, mấy người chúng tôi buồn chán chờ ở phòng khách của khách sạn, tự xem hôm nay đội cứu hỏa có nhận được điện thoại báo cháy nữa hay là không. Thật ra trong lòng tôi vẫn hơi thấp thỏm, vì chẳng ai có thể cam đoan chuyện của Diệp Lỗi đã được giải quyết dứt điểm hay chưa. Không có việc gì làm trong lúc chờ đợi, tôi đành nghịch điện thoại. Đinh Nhất ở bên cạnh nhắm mắt không nói gì. Không biết anh ta đang ngủ hay là thức. Chủ đề sáng sớm hôm nay đã được Triệu Sĩ Kiệt mời đi giúp ông ta bố trí lại phong thủy trong nhà. Tôi xem Weibo một lúc thì chán. Tôi sờ lên người, xác định quyển sách hiến pháp vẫn còn ở đó. Thế là tôi tiện tay lấy ra, xem thử có nên viết thêm gì lên đó hay không. Ai ngờ khi mở từ tờ thứ nhất ra, lòng tôi đột nhiên giật mình. Ngay bên dưới đoạn nhắn nhủ do tôi viết, đột ngột có thêm một dòng chữ: chuyện mày biết, tao cũng biết. Trong nháy mắt, cảm giác lạnh ngắt từ xương sống tôi trào lên, từ từ trải khắp toàn thân tôi. Đúng thật là lạnh từ đầu đến chân. Hắn ra ngoài lúc nào? Vì sao tôi chẳng có chút ấn tượng nào cả? Cảm giác sợ hãi trong lòng làm toàn bộ cơ thể tôi cứng ngắc. Trong đầu không ngừng nhớ lại tất cả mọi chuyện từ khi tôi viết những dòng này. Nhưng không thể nhớ nổi lúc nào tôi cảm thấy đầu óc mơ hồ. Chẳng lẽ là trong lúc ngủ sao? Đinh Nhất đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở bên cạnh, chợt mở mắt nhìn về phía tôi. Sao thế? Có gì không đúng sao? Sắc mặt của tôi tái nhợt, đưa quyển sách cho anh ta. Đinh Nhất nhìn một lúc, ánh mắt lập tức tối sầm trở lại. Cậu viết nó lúc nào thế? Tôi ngồi lăn ra ghế với vẻ mặt bi thương. Ở 2 ngày trước khi xuất viện đấy. Lúc đầu tôi nghĩ cứ mang theo quyển sách nhỏ này, nhỡ đầu tên kia chạy ra còn có thể trao đổi qua với hắn. Nhưng cậu lại không ngờ rằng hắn có thể thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện lần nữa. Đinh Nhất nói với sắc mặt âm u. Tôi vội chạy tới trước gương trong phòng vệ sinh, nhìn thẳng vào trong kính, muốn nhìn ra chút đầu mối. Càng ngày tôi càng muốn xem tôi vẫn còn là tôi không. Không phải tôi nhát gan, tự dọa chính mình. Trước đó mỗi lần hắn xuất hiện đều phải cần có cơ hội. Đó là thừa dịp những lúc tôi bất tỉnh đi ra chiếm đoạt quyền điều khiển thân thể của tôi. Nhưng lần này lại không giống như vậy. Bởi vì ở trong ký nhớ của tôi, ngoại trừ lúc ngủ ra, tôi không hề xuất hiện tình huống bất tỉnh nào. Chẳng lẽ hắn có thể tranh thủ ra ngoài lúc tôi đang ngủ sao? Đình Nhất lúc ấy thấy tôi cứ đứng nhìn chằm chằm gương như kẻ đần, thì lôi tôi ra khỏi phòng vệ sinh rồi bảo: "Đừng có nhìn nữa, tối nay cậu cứ ngủ bình thường đi, tôi sẽ ở bên cạnh canh chừng cho. Có lẽ đây chỉ là một lần ngẫu nhiên thì sao?" Tôi gật đầu, sau đó vội vã quay lại giường. Nhưng tôi đã ngủ cả ngày hôm nay, giờ lại biết xảy ra chuyện như thế, làm sao còn có thể ngủ nổi. Nhưng không ngủ được vẫn phải ngủ. Tôi nhất định phải làm rõ tên kia có thừa dịp ở thời điểm tôi ngủ mà chui ra hay không. Tôi nằm trên giường và ép mình phải ngủ. Thời gian tôi qua từng phút từng giây, nhưng đó của tôi vẫn rất tỉnh táo, chẳng có tí buồn ngủ nào cả. Đến tận khi điện thoại của tôi bỗng nhiên đổ chuông, tôi giật mình ngồi dậy. Hóa ra là Viên Mục Dã gọi tới. Cậu ta có nói rằng bên đội cứu hỏa vừa thông báo hôm nay không tiếp tục nhận được điện thoại báo cháy nữa. Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có một tin tức tốt. Xem ra tôi không cần lo lắng chuyện này nữa đâu. Sau này chỉ cần lo đến mấy cái tên đang gãy tay gãy chân nằm trong bệnh viện là được. Trong dòng suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn, tôi không biết tôi lăn qua lăn lại trên giường đến mấy giờ. Cuối cùng mơ màng ngủ tiếp đi. Tuy là tôi ngủ, nhưng không được yên giấc, liên tục gặp ác mộng. Tỉnh lại sau giấc ngủ ấy, bên ngoài thì trời đã sáng choang. Tôi đưa tay ra mà bóp trán cho mình tỉnh táo một chút. Khi tôi lăn được từ trên giường xuống, thì thấy một đôi mắt thâm đen của Đình Nhất đang nhìn chằm chằm vào mình. Tôi sợ quá, lập tức hét to. Tôi giật mình mà nói: "Ôi giời ơi, chẳng lẽ anh thật sự không ngủ tí nào sao?" Đình Nhất lúc ấy thấy tôi liền sầm mặt vẫy tay với tôi: "Cậu qua đây đi." Tôi không hiểu gì, bèn xuống giường đi tới. Kết quả là Đình Nhất vùng tay tát tôi một cái. Tự nhiên bị đánh làm tôi sững sờ, đứng hình mất một lúc mới tức giận mà nói: "Anh đánh tôi làm cái gì?" Thấy tôi phản ứng như vậy, cơ thể của Đình Nhất buông lỏng ra, sau đó ung dung mà nói: "Cậu xong đời thật rồi." Trong lòng tôi trầm xuống. Xong đời nghĩa là thế nào? Anh có ý gì đây? Anh nói rõ ràng ra xem nào. Ai ngờ Đinh Nhất đột nhiên nhếch môi cười xấu xa rồi nói: "Xem cậu bị dọa kìa. Đêm hôm qua cậu chẳng có cái rắm gì hết, ngủ say như lợn chết vậy đó." Tôi nghe thấy thế thì quay lại với cái gối đầu giường ném cho anh ta một phát: "Có phải là anh muốn ăn đòn không hả? Sáng sớm ra đã dọa tôi sợ gần chết." Đinh Nhất đứng dậy khỏi ghế salon, hoạt động bả vai một chút rồi lại nói: "Để tôi ngủ một lát, có gì thì gọi tôi, đừng chạy đi đâu một mình đấy." Buổi trưa ba người chúng tôi đi ra ngoài ăn cơm. Chủ đề hớn hở kể với chúng tôi về cái chuyện hôm qua đã làm thịt được cái tên Triệu Sĩ Kiệt kia một khoản tiền lớn, có thể đền bù tổn thất cho lần này. Tôi nghe mà hơi ngẩn ra. Xem ra tôi phải đi vào viện xem mấy tên kia. Không biết mấy thằng vô lại đó sẽ há mồm đòi bao nhiêu tiền nữa. Nghĩ như vậy nên tôi gọi cho Viên Mục Giá, vẫn đang bận rộn công việc, nói ra suy nghĩ của mình. Ai ngờ cậu ta lại bảo với tôi yên tâm không phải vội, còn bảo tôi không cần tự mình ra mặt. Lần này tôi giúp cảnh sát địa phương giải quyết vụ án khó khăn, Viên Mục Giá sẽ giúp tôi đòi lại ân tình này. Chúng tôi đợi ở đây mấy ngày liên tiếp, cuối cùng vẫn là phó cục trưởng tới và Viên Mục Giá ra mặt, trao đổi với đối phương về điều khoản bồi thường. Xét thấy đầu của tôi cũng bị bọn họ gây tổn thương, nếu như mà vẫn cương quyết muốn kiện, đến lúc đó bọn họ cũng sẽ bị tăng tội thêm một bậc, bắt cóc trẻ em và khiến chúng ta tàn tật, chắc chắn sẽ không được phán nhẹ. Nếu như thêm tội gây thương tích, tòa án có thể sẽ tăng hình phạt lên. Cuối cùng hai bên lựa chọn hòa giải. Do tôi bỏ ra 20 vạn đền bù một lần, mặc dù trong lòng bọn chúng hoàn toàn không tình nguyện, thế nhưng vừa nghĩ tới nếu như muốn đòi thêm, chắc chắn tôi sẽ không cho, nên chỉ có thể cắn răng đồng ý. Thế chúng có nghĩ tôi cũng đau lắm không hả? Tuy nói số tiền này Chu Lệ đã sớm kiếm lại từ trên người của Triệu Sĩ Kiệt, nhưng cứ nghĩ đến chuyện tiền này rơi vào tay bọn buôn người đáng chém ngàn dao kia là tôi lại hận đến nghiến răng. Cho đến tận vài ngày sau, mọi chuyện cần giải quyết cũng đã được xử lý xong. Tôi cũng không cần động một chút lại phải đến cục công an trình diện nữa. Lúc đó tôi thực sự muốn rời khỏi đây ngay lập tức, không muốn ở đây thêm một chút nào nữa cả. Nhưng trước khi đi, tôi vẫn nhờ viên mục giá gọi cho Tiền Vũ và bốn cậu cảnh sát bị tôi đánh đi ăn bữa cơm, nhân tiện hỏi thăm bọn họ tình hình của mấy đứa bé kia bây giờ thế nào, có tìm được cha mẹ ruột của chúng không. Đêm hôm đó chúng tôi uống rất hào hứng. Lúc đầu bốn cậu cảnh sát còn hơi ngại ngùng, thế nhưng sau hai chén rượu thì hoàn toàn thoải mái. Mặc dù đến cuối cùng tôi cũng không biết bọn họ có tin tôi có hại nhân cách thật hay không, nhưng chuyện mấy người bọn họ hợp lại vẫn không đánh nổi tôi chính là sự thật đấy. Đều là đàn ông, khi gặp nhau trên bàn rượu thì chuyện gì cũng có thể xí xóa được hết. Thế là đến cuối cùng bọn họ đều gọi tôi là anh Bảo, đặc biệt là cậu người Đông Bắc. Cậu ta nói mình mới thi đến chỗ này được hơn một năm, lúc đầu sinh hoạt không quen nhưng dần dần cũng thích ứng được. Trong bữa rượu, cậu ta nghe nói tôi là đồng hương, bèn lôi kéo tôi nói chuyện, còn rủ tôi ở lại vài ngày. Cậu ta sẽ chiêu đãi tôi thật tốt, làm cho tôi đành phải cười trừ. Tôi thật muốn nói cho cậu ta biết suy nghĩ trong lòng của mình. Tôi đây chẳng muốn ở lại chỗ này mà thêm một phút nào nữa. Còn về tình huống hiện tại của mấy đứa bé kia, nghe Tiền Vũ kể cũng không lạc quan cho lắm. Mấy đứa lớn nhất đều đã ở trong tay chị Hồng vài năm rồi. Kể cả bé gái gây ra sự chú ý với tôi cũng sắp được 2 năm. Ấn tượng của chúng đối với cha mẹ mình đã vô cùng mơ hồ. Giờ chỉ có thể đem số liệu của chúng gửi đến kho dữ liệu phân tích. Nếu như may mắn, dữ liệu của cha mẹ bọn chúng được lưu lại trong đó thì khả năng được về nhà khá là lớn đấy. Còn về xác của đứa bé trong vườn rau, theo như lời khai của chị Hồng thì đứa trẻ đó là do cô ta dùng 5.000 tệ mua từ trên tay mẹ đẻ của nó về. Người mẹ kia nói vì trong nhà muốn sinh con trai nên lại đẻ ra con gái, cho nên gia đình đó không muốn nuôi đứa bé này. Nhưng có thể do đứa bé còn quá nhỏ, cô ta lại không chăm sóc tốt nên chỉ được vài ngày là bị bệnh mà chết. Bởi vì chuyện này mà chị Hồng còn định quay lại tìm người mẹ kia. Bởi vì cô ta nghi ngờ đứa bé này có bệnh từ trước, cho nên mới mang về được vài ngày đã chết. Nhưng khi cô ta đi đến căn phòng của người phụ nữ kia thì phát hiện căn phòng đã trống không. Người phụ nữ ấy đã đi từ lúc nào rồi? Tôi nghe thấy là mẹ ruột bán đi đứa con, trong lòng không khỏi đau xót. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Nhưng những năm qua tôi đã gặp rất nhiều những người làm cha, làm mẹ có trái tim sắt đá. Tôi chỉ thương bé gái nhỏ bé đó, còn chưa kịp nhìn nhiều thế giới này mà đã phải sớm kết thúc sinh mệnh. Giờ tôi chỉ hy vọng kiếp sau cô bé có thể đầu thai vào một gia đình tốt hơn, vui vẻ và trưởng thành. Vì có tâm sự trong lòng cho nên tôi cùng bọn họ uống nhiều thêm mấy chén. Dù lúc đang uống, Đinh Nhất nhiều lần ra hiệu tôi uống ít thôi, nhưng tôi không để ý, vẫn không ngừng nâng cốc mà cạn chén. Dù sao mấy cậu này cũng bị tôi đánh một trận, mà bọn họ còn là cảnh sát nhân dân nên không thể đánh trả lại được, cũng chỉ có thể thay nhau chuốc rượu tôi. Thật ra ngay từ đầu tôi cũng đề phòng rồi, nhưng sau đó nghĩ lại, dù sao cũng do tôi đánh bọn họ trước, uống thì cứ uống đi. Thế là rất nhanh tôi không phanh lại được. Đến khi tàn cuộc, tôi gần như không hồi được nữa. Nếu không phải có Đình Nhất ngồi bên cạnh giữ, chắc tôi đã cắm mặt xuống gầm bàn rồi. Tuy bọn Tiền Vũ không uống say đến mức như tôi, nhưng cũng đã líu cả lưỡi. Cuối cùng viên mục giá đành gọi 2 đồng nghiệp 110 tới mới có thể đưa toàn bộ về ký túc xá. Lúc ấy tôi mơ mơ màng màng bị Đinh Nhất và chú Lê đưa về khách sạn. Bởi vì có chuyến bay vào sáng hôm sau, cho nên chú Lê lo lắng tôi say rượu mà trễ mất chuyến bay. Đinh Nhất bèn bảo chú yên tâm, anh ta nhất định là sẽ làm tôi tỉnh lại đúng giờ. Người ta thường nói, uống rượu có thể giải sầu, thật đúng là như vậy. Bởi vì con người một khi uống say, bất tỉnh nhân sự, thì sẽ không tiếp tục suy nghĩ những chuyện phiền não nữa. Giống như tôi bây giờ vậy, uống sướng lên rồi ngủ. Sáng sớm hôm sau, tôi mơ màng tỉnh lại, nhưng vừa mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trên ghế salon trong phòng khách của khách sạn. Tôi lắc lắc đầu, cố gắng nhớ lại những chuyện sau khi uống say. Tôi nhớ rất rõ ràng, Đinh Nhất vừa đưa tôi về trong phòng, tôi đã nôn hết ra quần áo. Anh ta đành phải lột hết quần áo bẩn trên người tôi. Thế nhưng bây giờ tôi lại mặc bộ quần áo sạch sẽ. Chẳng lẽ buổi sáng Đinh Nhất không thể gọi tôi dậy được sợ tôi trễ chuyến bay nên mới tự mình giúp tôi thay đồ. Nhưng nghĩ lại thấy không đúng, bởi vì dù tôi có say đến thế nào cũng không thể để người ta đụng chạm nhiều như vậy mà không hề biết gì. Tôi ngồi dậy quan sát xung quanh, vậy mà lại thấy Đinh Nhất ngồi trên một chiếc ghế sa lông khác không xa, đang nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng. Tôi thấy thật là lạ, cho dù tôi uống say tỉnh lại, anh ta cũng không nên ngồi xa thế chứ. Hay do lúc say tôi đã làm gì rồi? Không thể nào, tôi uống say trước giờ vẫn ngủ rất ngon lành, chỉ có lăn ra ngủ, chưa từng cái chuyện gì cả. Nghĩ tới đây, tôi tức giận đi đến chỗ Đinh Nhất. Nhưng khi tôi vừa mới tới gần, toàn thân anh ta bỗng căng thẳng. Anh ta đứng lên mà hỏi, mày là ai? Tôi thấy anh ta lại đùa kiểu này thì bực mình, nói, anh nói đi, tôi còn có thể là ai? Tôi phát hiện vẻ mặt Đinh Nhất không đúng lắm, không giống như đang đùa giỡn. Tôi bèn đổi giọng nghiêm túc. Anh xảo thế, vì sao tôi lại ở chỗ này? Hôm qua không phải tôi uống quá nhiều chứ? Đinh Nhất nghe tôi nói thế, liền thở phào, sau đó lại thở dài mà bảo, tôi thấy cậu sau này nên kiêng rượu đi. Tôi sững sờ không hiểu, sao thế, hôm qua tôi làm trò cười cho mọi người à? Đinh Nhất lắc lắc đầu, cậu xem qua quyển sách trên người đi. Tôi cảm giác trong lòng nặng nề, vội vàng sờ soạng trên người, cuối cùng cũng tìm thấy quyển sách hiến pháp. Khi tôi mở ra xem, thì thấy phía trên tờ đầu tiên lại có một dòng ngắn mới xuất hiện. Đánh đấm yếu đuối, rượu thì kém cỏi, trừ cái miệng nhanh nhẹn một chút thì còn có chút nào giỏi nữa không thế. Tôi nhìn dòng chữ chế giễu đầy ác ý này thì thật lâu không nói ra lời. Một lần nữa hắn lại đi ra, hơn nữa còn là sau khi tôi uống say nữa chứ. Thế này có phải mang ý nghĩa là nửa cuộc đời sau này của tôi đều phải sống thấp thỏm lo âu, cẩn thận từng ly từng tí hay không? Chẳng trách vừa rồi Đinh Nhất lại bảo tôi kiêng rượu, sau này chắc tôi không thể uống được nữa rồi. Thật ra tôi cũng không nghiện rượu, nhưng những lúc ngồi bên cạnh bạn bè mà không có tí rượu thì luôn có cảm giác như thiếu cái gì đó. Nhưng giờ xảy ra chuyện như vậy, chắc tôi cũng phải tạm thời kiêng rượu thôi. Tôi cúi đầu nhìn mình, tôi luôn luôn có cảm giác không thoải mái. Thế là tôi truy hỏi Đinh Nhất, rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra? Đinh Nhất bất đắc dĩ lắc đầu. Đêm qua tôi lau dọn sạch sẽ cho cậu xong thì đi vào buồng vệ sinh. Khi vừa quay lại thì cậu... Hóa ra đêm qua tôi vừa về đến nơi liền nôn thốc nôn tháo phun ra khắp người. Mặc dù Đinh Nhất thấy rất bẩn nhưng không thể mặc kệ tôi được. Thế là anh ta cởi hết quần áo của tôi rồi để tôi tự nằm một mình. Không ngờ sau khi anh ta tắm rửa xong đi ra ngoài, thấy tôi ngồi thẳng trên giường không khác hoàn toàn với kiểu say mềm vừa rồi. Trong tay tôi đang cầm quyển sách hiến pháp viết cái gì đó. Lúc ấy trong lòng Đinh Nhất hơi hồi hộp, thầm nghĩ chẳng lẽ cái tên kia lại đi ra rồi sao? Anh ta bèn hỏi dò, sao rồi, có phải muốn uống nước không? Tôi liếc mắt về phía anh ta, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Đinh Nhất thấy vậy liền cua chai nước trên bàn ném cho tôi. Nhưng lúc ném cố ý dùng thêm ít lực, nếu như bình thường tôi sẽ không thể đón được chai nước ấy. Ai ngờ chỉ thấy tôi vung mạnh tay, ba một tiếng bắt được chai nước Đinh Nhất ném tới, sau đó vặn nắp ra uống ừng ực mấy ngụm lớn. Lúc này trong phòng Đinh Nhất đã có đáp án, nhưng anh ta lại không dám tùy tiện có phản ứng gì. Dù sao bây giờ tôi vẫn rất bình tĩnh, cho nên anh ta chỉ có thể đứng yên tại chỗ nhìn tôi. Tôi và Đinh Nhất cứ yên lặng nhìn nhau một phút, sau đó tôi đột ngột xoay người xuống giường. Đinh Nhất khẩn trương hỏi, mày muốn làm cái gì? Tôi khẽ cười rồi nói, thả lỏng chút đi, tao khó có dịp được đi ra, cũng không muốn phải nằm cả đêm trên giường giống như lần trước đâu. May là mày cùng tao đi dạo một vòng nha. Đinh Nhất nghe thế, bàn tay vô thức sờ con dao trên người. Tôi híp mắt lại và nói, tao khuyên mày đừng hành động thiếu suy nghĩ, mày đánh không lại tao đâu. Hoặc cũng có thể nói, nếu mày dùng hết sức, có thể đánh ngang tay với tao. Nhưng chỉ sợ cái thân thể này của Trương Tiến Bảo sẽ hỏng mất đấy. Đinh Nhất đành phải thả tay xuống cạnh người, không làm thêm bất kỳ động tác gì nữa. Tôi thấy thế thì mỉm cười mà nói, thế có phải tốt không? Mọi người đều là bạn bè cả, việc gì phải dương cung bạt kiếm với nhau? Mày nghĩ kỹ mà xem, mấy lần tao ra ngoài đã bao giờ có ý hại bọn mày chưa? Đừng cứ mãi coi tao như kẻ thù thế. Nhanh nào, giúp tao tìm một bộ quần áo. Tao cũng không muốn mặc mỗi cái quần dịp này mà ra ngoài đường. Đương nhiên, Nếu như mày không ngại xấu hổ thì tao cũng chẳng quan trọng. Cuối cùng Đinh Nhất đành phải đi tìm từ trong hành lý mà anh ta đã xếp dọn hộ tôi ra một bộ quần áo sạch sẽ. Tôi cầm bộ quần áo nhìn thoáng qua, sau đó chậm rãi mặc vào. Sau đó tôi và Đinh Nhất đi ra khỏi khách sạn. Về sau nghe Đinh Nhất kể lại, tâm trạng tôi lúc đó rất khá. Đi đường còn khẽ hát, thỉnh thoảng còn nói chuyện với Đinh Nhất. Thật ra mày không cần đề phòng tao như thế đâu. Mặc dù tao do ngàn vạn oán niệm biến thành, nhưng dù sao tao cũng sống ở bên trong thân thể của Trường Tiến Bảo, cho nên tao đều bắt chước theo mọi thứ của cậu ta. Tôi vừa đi vừa nói chuyện với Đinh Nhất. Đinh Nhất nghi ngờ hỏi, mày nói thế là có ý gì? Tôi mỉm cười mà nói, ý tứ của tao đơn giản lắm. Thật ra trong lòng mỗi người đều có mặt ác, chỉ là có người đem nó áp chế xuống, có người lại chọn giải phóng nó ra ngoài. Mà tao vốn được sinh ra từ oán niệm, tự nhiên sẽ hấp thụ toàn bộ ý niệm tà ác của Trương Tiến Bảo. Nói trắng ra, tao chính là ác niệm trong lòng của Trương Tiến Bảo đó. Đinh Nhất bây giờ hử lạnh, đừng có đem chính mình nói đường hoàng như thế. Mày không phải cậu ấy, càng không có tư cách so sánh. Cho nên mày vĩnh viễn sẽ không trở thành Tiến Bảo được đâu. Ồ, thật sao? Được rồi, tao biết trong khoảng thời gian ngắn mày cũng không thể tiếp thu được đâu. Tao cũng không miễn cưỡng. Đi nào, cùng tao đi ăn khuya, để cho tao có thể hưởng thụ một chút cuộc sống tuyệt vời này. Nói xong, tôi liền nhanh chân đi về phía chợ đêm trước mặt. Bởi vì có vết xe đỏ lần trước, nên lần này Đinh Nhất không dám rời tôi nửa bước. Anh ta theo sát sau lưng tôi, bước nhanh đến chỗ chợ đêm vô cùng náo nhiệt. Lúc bắt đầu, tôi chỉ như cưỡi ngựa xem hoa, chọn vài món ăn vặt, vừa đi vừa ăn tỏ ra là không hài lòng lắm. Đương nhiên, người trả tiền đều là Đinh Nhất, bởi vì lúc đó trên người tôi chẳng có nổi một xu. Nhưng Đinh Nhất nhanh chóng phát hiện tôi ăn hơi quá nhiều, đã vượt xa lượng ăn cơm của tôi ngày thường rồi. Vì thế anh ta bước lên một bước lạnh giọng mà nói, mày muốn ăn no chết Trường Tiến Bảo hay sao? Mày cũng đừng quên bây giờ hai người có chung một thể xác. Lỡ như cậu ấy chết thật, mày có cho rằng mày có thể tiếp tục công khai ở lại trong thể xác này giống như hiện giờ không? Lúc này tôi nấc lên vì no, mặt mày thỏa mãn bảo anh ta. Mày cứ yên tâm đi, mày cũng nói cậu ta mà chết thì không có chỗ nào tốt cho tao cả. Tao tự biết chừng mực, cùng lắm thì lát nữa cậu ta ói ra là được rồi. Nghe vậy khóe miệng Đinh Nhất run lên, cũng không biết nói gì nữa. Cuối cùng tôi ăn hết lượt một toàn bộ món ăn vặt ở chợ đêm, xong rồi mới quay đầu nói với Đinh Nhất. Đi thôi, tao không ăn nữa, tới chỗ khác chơi nào. Lúc đó mặt của Đinh Nhất đã thối hoắc tới cực hạn rồi. Thế nhưng anh ta vẫn chỉ có thể đau khổ mà nhẫn nhịn, bởi vì anh ta không thể bỏ mặc tôi chạy lung tung bên ngoài một mình. Chúng tôi một bước một sau đi trên đường cái yên tĩnh. Dù sao đến giờ này đúng là chẳng có mấy người lang thang trên đường cả. Ai ngờ đi mãi, tôi đột nhiên quay đầu lại nhìn Đinh Nhất bằng vẻ mặt nghiền ngẫm và nói. Quan hệ của mày và Trương Tiến Bảo rất đặc biệt, không thân chẳng quen, nhưng lại có mối liên quan ràng buộc lẫn nhau, chém cũng không đứt. Thú vị, còn nữa, rốt cuộc mày là ai chứ? Đinh Nhất bị tôi hỏi cho khựng lại, anh ta nhìn tôi mà không hé một lời nào. Nếu ánh mắt có thể dùng để tấn công, thì lúc này tôi đã sớm chịu 10.000 điểm bạo kích từ ánh mắt của anh ta rồi. Cuối cùng vẫn là tôi từ bỏ trước, giơ hai tay lên cao và lùi về phía sau mà nói. Tao chỉ hỏi một chút, không muốn nói thì thôi, làm cái gì phải bày ra cái mặt thối hoắc như thế. Cũng chỉ có Trường Tiến Bảo có thể chịu được cái mặt chết chóc chẳng mấy cảm xúc này của mày. Cứ như vậy, Đinh Nhất và tôi thong thả nện bước trên đường, đến tận khi sắc trời tờ mờ sáng. Trong quá trình đó, từ đầu đến cuối, Đinh Nhất vẫn không nghĩ ra cơ hội khiến tôi đột nhiên xuất hiện là cái gì. Bởi vì anh ta không tin tôi có thể muốn ra lúc nào thì ra. Có lẽ là vì trời sắp sáng, cũng có lẽ vì đi mệt quá, hoặc là tôi đã chơi đủ rồi. Tóm lại là tôi từ từ chậm rãi đi bộ về hướng khách sạn. Nhưng khi chúng tôi sắp đi đến cửa khách sạn, Đinh Nhất đột nhiên lạnh giọng hỏi tôi một vấn đề. Mày làm thế nào ra ngoài được? Nghe vậy tôi quay đầu lại cười thần bí với anh ta. Mày từ đó xem nào. Lúc này khóe mắt Đinh Nhất hơi trễ xuống, mặt sáng như đuốc mà nói. Một ngày nào đó tao sẽ nghĩ cách diệt mày. Không ngờ tôi nghe xong lại phụt cười. Một ngày nào đó mày sẽ phát hiện Thật ra tao và Trương Tiến Bảo không có gì khác biệt. Tao biết ở trong lòng mày, tao không thể nào so sánh được với cậu ta. Nhưng mày phải nhớ cho kỹ, tao biết hết mọi chuyện của cậu ta, nhưng cậu ta lại hoàn toàn không biết gì về tao cả. Nói tới đây, đột nhiên tôi lộ ra gương mặt cười xấu xa. Mau đi vào thôi, nếu không mày sẽ phải cõng tao lên tầng đấy. Nói rồi tôi chạy vào khách sạn trước đỉnh nhất. Kết quả khi tôi đi vào khách sạn của lớn của khách sạn, lại không hướng tới thang máy, mà nhanh chân chạy tới ghế sofa trong sảnh, đặt mông ngồi xuống, sau đó ngủ liệm đi không hề báo trước. Hoặc cũng có thể nói là hôn mê bất tỉnh, sau đó thì tôi tỉnh lại. Khi tôi nghe Đinh Nhất kể lại chuyện đã xảy ra cả đêm nay, mới biết rốt cuộc mình đã thấy không đúng chỗ nào. Đó là cảm giác nó ứ hự trong dạ dày. Tôi cảm thấy lúc này trong cổ họng mình có thứ gì đó muốn phun ra. Vì thế tôi lập tức khổ sở chạy tới phòng vệ sinh trong sảnh ói mửa không ngừng. Cuối cùng suýt nữa nôn cá ra mật. Tôi vừa nôn vừa chửi thầm. Cái tên này không biết đã ăn bao nhiêu thứ thế hả? Ăn đến nỗi thành ra thế này đây. Đâu có phải mà đói đầu thai đâu chứ. Hôm đó suýt nữa tôi thật sự không lên nổi máy bay. Gần như suốt đường đi đều cầm một cái túi nôn. Nôn khan không ngừng. Trong khoảng thời gian đó, Viên Mục Giá thấy tôi ghê tởm đến nỗi này, bèn nói nếu thật sự không được thì đổi vé đi, sau đó đến bệnh viện khám thử xem. Tôi liên tục xua tay mà nói, mau đi đi, bát tự của tôi và nơi này không có hợp, tôi không muốn đi bệnh viện ở đây đâu. Cuối cùng mấy người chúng tôi coi như bình thường, an toàn về đến nhà. Vừa mới xuống máy bay, tôi đã nhận được điện thoại của Bạch Kiện, nói là buổi tối anh ta phải mở tiệc tẩy trần cho tôi. Nghe vậy tôi chịu đựng cảm giác muốn nôn ra và nói với anh ta. Để hôm khác đi, hôm nay tôi thật sự không đi được đâu. Còn về lý do cụ thể thế nào thì anh cứ tự hỏi Tiểu Viên ấy. Tôi vừa nói vừa cố nén cảm giác buồn nôn mãnh liệt trong bụng. Bạch Kiện nghe giọng điệu của tôi không đúng nên cũng không miễn cưỡng. Anh ta bảo vậy chờ thêm mấy ngày nữa tôi khỏe hơn rồi nói. Sau khi cúp điện thoại của Bạch Kiện, tôi lại úp mặt vào túi nôn ra một đống nước chua. Đồng thời tôi cũng cảm nhận sâu sắc, có lẽ mình thật sự sắp tòi rồi. Cuối cùng Đinh Nhất vẫn mạnh mẽ xách tôi đến bệnh viện. Nói thật, tôi thực sự hơi có tật giấu bệnh sợ thầy, đặc biệt là đi khám dạ dày. Còn mẹ nó chứ, không phải cắm ống từ phía trên xuống thì là thụt ống từ phía dưới lên. Tóm lại tưởng tượng đến cách nào cũng đều thấy không hài hòa. Cũng may lần này, bác sĩ làm kiểm tra bước đầu cho tôi rồi nói. Tình trạng này của cậu chắc là không có vấn đề gì quá lớn. Tôi kê cho cậu một ít thuốc chống nôn về uống trước. Còn nữa, mấy ngày nay ăn một ít thức ăn lỏng dễ tiêu hóa để dạ dày nghỉ ngơi mấy ngày. Đinh Nhất nghe đến đây thì hỏi bác sĩ, không cần phải soi dạ dày sao? Huyệt thái dương của tôi nhảy dựng, lập tức có xúc động muốn qua đá anh ta một cú. Nhưng sau đó tôi lại nghe thấy bác sĩ lắc đầu nói, cậu ấy thường xuyên nôn khan như vậy nên không thể soi dạ dày. Về uống thuốc quan sát mấy ngày trước đã, nếu vẫn không yên tâm thì chờ cậu ấy không còn nôn khan nữa rồi đến làm kiểm tra soi dạ dày thử sau. Vừa nghe vậy tôi liền nghĩ bụng, nếu mà ông đây không còn nôn, ông đến bệnh viện làm con khỉ gì? Uống thuốc xong rồi, tôi cảm thấy khá hơn một chút. Thật ra là cá nhân của tôi cảm thấy như vậy. Sở dĩ tôi không ngừng nôn khan như vậy hoàn toàn là vì yếu tố tâm lý, chứ chẳng phải là do dạ dày tôi xuất hiện vấn đề gì. Cho đến tận mấy ngày sau, tôi không hề thèm ăn, rất có xu hướng sắp thành Phật rồi. Cứ đến đêm là Đinh Nhất tức suốt không ngủ trông chừng tôi, nhưng cái tên kia vẫn không thấy xuất hiện lại. Sau này tôi thấy Đinh Nhất còn tiếp tục đảo lộn ngày đêm như thế cũng không phải cách, nên dứt khoát bảo anh ta dọn về phòng tôi ngủ luôn đi. Tôi cảm thấy bằng năng lực cảm giác của Đinh Nhất, kể cả tên kia đột nhiên xuất hiện khi anh ta ngủ say, anh ta cũng có thể lập tức cảm nhận được. Cho đến tận nửa tháng sau, tôi được chú Lê chăm bẵm cẩn thận, rốt cuộc đã khôi phục lại việc ăn uống như lúc ban đầu. Chỉ là từ nay về sau, tôi thề độc, không bao giờ uống một giọt rượu nào nữa. Nếu bây giờ sức khỏe của tôi đã hồi phục, vậy thì phải chuẩn bị bắt đầu làm việc kiếm tiền thôi. Tính ra lần này phải cúng cho đám khốn kiếp kia 20 vạn. Nghĩ đến mà tôi đau cả thịt. Sớm biết có một kiếp này, đúng là chẳng bằng tôi không đi chuyến đến Chiết Giang kia cho xong. Tuy rằng hiện giờ, mỗi ngày tôi đều trông ngóng chú Đề yêu dấu triệu hoán, Nhưng tiếc là trong khoảng thời gian này, chú nhận toàn những việc nhỏ như con muỗi. Nhớ đến những lần trước đây, chú ấy đã chém đẹp Triệu Sĩ Kiệt mới kiếm được cho tôi tiền bồi thường cho 20 vạn. Bây giờ sao tôi có thể không biết xấu hổ đi đòi chia món tiền nhỏ này với chú ấy chứ? Khi đang buồn chán hết sức, tôi đột nhiên lại nhận được điện thoại của Bạch Kiện kêu tôi và Đinh Nhất tối nay ra ngoài tụ tập. Lần trước, lúc tôi về, lão này cứ nói muốn mời tôi ăn cơm. Nhưng lúc ấy tôi nôn mửa, giống như là có chửa. Cho dù là mã hán toàn tịch bày ra trước mặt tôi, cũng chẳng muốn ăn nữa. Bây giờ tôi ăn uống được rồi, nếu còn không đi thì hơi kiểu cách quá. Rốt cuộc mọi người cũng đã một thời gian không gặp nhau. Vì thế vào buổi tối, tôi và Đinh Nhất cùng đi đến nhà của Bạch Kiện. Tôi thực sự không được nghĩ rằng lần này anh ta gọi chúng tôi tới để đốt cháy nổi. Vì thế vừa vào cửa đã rất ngượng ngùng nói. Anh xem kìa, nhà mới trang trí xong cũng không nói trước một tiếng. Bây giờ làm tôi đi tay không đến, tôi cũng ngại gặp vợ anh ta. Đốt cháy nổi, ở đây là từ địa phương của vùng Hà Nam. Ý chỉ tiệc mừng tân gia là một phong tục khi chuyển nhà mới của người dân. Bây giờ Bạch Kiện cười to mà bảo, giữa anh em chúng ta còn cần gì mấy cái tiệc này? Lại nói, hôm nay gọi các cậu đến đây là muốn cậu nhìn giúp xem từ căn nhà này thế nào rồi, phong thủy có vấn đề gì hay không? Tôi cười mà lắc đầu. Vậy thì anh tìm nhầm người rồi, hai thằng em không rành nghề phong thủy đâu. Sớm biết thế, đáng lẽ anh nên gọi chú Lê tới chứ. Lúc này Bạch Kiện giơ tay ôm vai tôi và nói, cậu cũng đừng khiêm tốn chứ anh. Các cậu lại một người là trò giỏi của Lê Đại Sư, một người là cộng sự tốt của ông ấy. Có hai người các cậu, vậy là đủ rồi. Còn nữa, trong ngoài căn nhà này của anh hoàn toàn là đồ mới. Nhờ các cậu đến đây là để cho vợ anh bớt mối lo thôi. Tôi đấm nhẹ vào vai anh ta một cú. Sớm biết anh nghĩ như vậy, tôi đã lấy vài món đồ kia của chú Lê tới làm đan phép cho vợ anh xem. Đảm bảo có thể giải hết cả 100% mối lo của chị ấy. Thôi đi, nói hai câu là mất hình tượng liền. Cậu nói coi sau này phải tìm cô vợ thế nào mới có thể trị được cậu đây. Bạch Kiện buồn bực nói. Tôi hừ khẽ và đáp. Vợ tương lai của tôi đầu tiên phải bích quỷ xâm nhập. Cộng thêm có bát tự đủ cứng, còn phải xuống được nhà bếp lên được phòng khách. Một người có thể đánh lại 10 người. Quan trọng là không thể dính được người quá. Có thể chịu được việc hở ra là tôi sẽ đi công tác. Lá gan cũng phải đủ lớn, như vậy mới không bị những chuyện xảy ra quanh tôi dọa. Đương nhiên, quan trọng nhất là người phải đẹp, kiểu cực kỳ dịu dàng ấy, cực kỳ trong sáng là được rồi. Bạch Kiện nghe vậy, mặt đầy vạch đen, vỗ bả vai tôi bảo. Người anh em, cậu xác định không phải cậu đang nói đến Đình Nhất đấy chứ? Tôi trừng mắt lườm anh ta. Tôi nói là cô gái cực kỳ dịu dàng, cực kỳ trong sáng có được không? Tôi không nói giỡn với anh nữa, tôi chỉ có thể tìm một cô gái như vậy. Nếu không chính là hại người ta đấy. Tôi cũng không thể gây tội thế được. Bạch Kiện cười khan vài tiếng và nói. Vậy cậu cứ lẻ bóng luôn đi nha. Đã định sẵn là sống cô độc cả quãng đời còn lại rồi. Tôi nhổ vào. Anh không thể hy vọng chút điều tốt cho tôi sao? Có điều anh yên tâm. Cho dù tôi cứ một mình luôn cũng không quan trọng. Không phải còn có người anh em tốt là anh sao? Tôi nói vẻ mặt cười xấu xa. Lúc này cô vợ mẫu mực của Bạch Kiện là Bạch Thu Vũ đi từ trong phòng bếp ra. Mặt chị ấy đầy tươi cười nói với bà chúng tôi. Đừng có ồn ào nữa, mau mau rửa tay chuẩn bị ăn cơm nào. Bởi vì tôi không uống rượu, cho nên hôm đó cả đám chúng tôi đều uống nước ngọt. Vì thế mà Bạch Thu Vũ còn hết bực khen tôi một trận, không ngừng bảo Bạch Kiện học tập tôi. Tôi nghe mà thầm xấu hổ, nếu chị ấy biết tại sao tôi bắt buộc phải kiêng rượu, thì chắc sẽ không thể để người đàn ông của mình học theo tôi đâu. Ăn cơm xong, Đình Nhất giúp Bạch Thủ Vũ thu dọn bàn. Tôi thì đi ra ban công hút thuốc cùng với Bạch Kiện. Hiện giờ nhà ở cũng đã trang trí xong. Khi nào tổ chức đây? Tôi tò mò hỏi. Bạch Kiện cong môi cười đáp. Vốn dĩ bọn anh chọn ngày 11, sau đó có thể đi hưởng tuần trăng mật nữa. Nhưng tính chất công việc của anh thì cậu cũng biết đó. Chỉ sợ kế hoạch không đuổi kịp được có việc đột xuất thôi. Tôi bèn an ủi anh ta, đừng có nghĩ nhiều như vậy chứ, cứ chọn ngày trước rồi hãng nói, băn khoăn nhiều như vậy, đến lúc đó lại làm chậm trễ chuyện chính, tôi còn chờ làm cha nuôi cho con anh đấy. Bạch Kiện nghe vậy thì cười hề hề, không có thành vấn đề, vậy trước tiên cậu chuẩn bị sẵn một cái bao lì xì lớn đi nha. Ai ngờ chúng tôi đang nói chuyện, điện thoại của Bạch Kiện đột nhiên vang lên. Anh ta bắt máy nghe rồi sắc mặt lập tức sầm lại. Sau đó nhẹ nhàng vài tiếng và nói, được rồi, tôi lập tức đến ngay. Tôi thấy anh ta có vụ án phải giải quyết nên định kêu Đinh Nhất cùng đi về nhà. Nhưng Bạch Kiện lại gọi tôi lại, cậu và Đinh Nhất đi cùng anh đến một chỗ này trước. Tôi lại hỏi anh ta, xảy ra chuyện gì vậy? Bạch Kiện cau mày, đi trước đã, trên đường đi tôi sẽ nói. Nói xong, anh ta lại dặn dò Bạch Thu Vũ vài câu, sau đó cùng chúng tôi ra ngoài đi xuống lầu. Nhìn sắc mặt Bạch Kiện là biết, nhất định là xảy ra chuyện khẩn cấp rồi. Nhưng anh ta lại gọi cả chúng tôi đi cùng. Chuyện này không khỏi làm tôi thấy hơi lạ. Trên đường đi, Bạch Kiện nói cho tôi biết, con trai lãnh đạo cũ của anh ta năm nay vừa hoàn thành kỳ thi tuyển sinh đại học. Hơn nữa, đã nhận được thư thông báo nhập học từ trường đại học 985. Đây vốn phải là một câu chuyện khiến cả nhà đều vô cùng vui vẻ. Kết quả không ngờ, đang vui lại đứt dây đàn. Trường đại học 985 thành lập ngày 4 tháng 5 năm 1988. Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đưa ra đề án 985, hay còn gọi là đề án trường đại học hàng đầu thế giới. Theo thông lệ, gọi tên các sự kiện quan trọng của Trung Quốc, lấy số năm và tháng ghép thành 985. Các trường thuộc đề án 985 đều là những trường đại học trọng điểm của Trung Quốc. Tính đến thời điểm hiện tại, đề án 985 bao gồm 38 trường. Cậu bé kia tên Lý Kiến, sau khi nhận được thư thông báo nhập học thì muốn thả lỏng một chút. Vì vậy, cậu ta và vài bạn học thân thiết cùng hẹn nhau đến hồ chứa nước Long Tuyền, cách nội thành hơn 100 cây số để mà dã ngoại. Mấy đứa trẻ này tuy bình thường học tập rất căng thẳng, thế nhưng đều bơi giỏi cả. Bắt đầu từ cấp 2, mỗi năm nghỉ hè, chúng đều đến bể bơi để bơi lội. Cho nên tất nhiên, gia đình cũng yên tâm cho chúng đi chơi ở hồ chứa nước. Dựa theo kế hoạch ban đầu, đáng lẽ là sáng hôm nay chúng sẽ lên đường về nhà. Nhưng đến tận giữa trưa, cha mẹ của mấy đứa trẻ lại nhao nhao liên lạc với nhau để hỏi thăm tin tức về chúng. Kết quả lúc này, mọi người mới biết được có thể lũ trẻ đã mất tích. Vì vậy, bọn họ lập tức đến hồ chứa nước Long Tuyền mà bọn trẻ cắm trại dã ngoại. Kết quả lại chỉ tìm được mấy túp lều và ba lô của bọn trẻ con. Hồ chứa nước Long Tuyền này được xây dựng vào cuối những năm 80 và vẫn luôn cung cấp nước cho cư dân của một số thị trấn và làng mạc ở hạ lưu sử dụng. Sau đó, chính phủ đã đưa vào hoạt động một dự án thủy điện mới. Do đó, hồ chứa nước Long Tuyền đã dần bị bỏ hoang. Trong những năm sau đó, hồ chứa nước Long Tuyền đã được ký hợp đồng nuôi thủy sản cho những người đam mê câu cá tới câu. Nhưng sau đó không biết vì nguyên nhân gì, ngay cả hợp đồng nuôi cá cũng mất. Một cái hồ chứa nước lớn như vậy cứ thế mà hoang phế. Khi chúng tôi lái xe đi theo Bạch Kiện đến hồ chứa nước Long Tuyền, trong lòng cũng thầm khẽ giật mình. Không ngờ diện tích của cái hồ chứa nước Long Tuyền này lại lớn đến như vậy, chừng hơn 100 km2. Mà lúc này bên ngoài hồ chứa nước Long Tuyền đã có rất nhiều xe tới trước chúng tôi đậu đầy ở đấy. Trong đó trừ xe riêng ra còn có rất nhiều xe cảnh sát và xe cứu hỏa chuyên dụng. Xem ra vị lãnh đạo cũ này của Bạch Kiện có mặt mũi không nhỏ. Lúc này hai cảnh sát canh giữ ở bên ngoài nhìn thấy chúng tôi lập tức đến chào hỏi với Bạch Kiện, đồng thời vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía chúng tôi đứng sau anh ta. Bạch Kiện nói qua loa, đây là hai người bạn của tôi. Vừa rồi chúng tôi đang tụ tập, nghe nói con trai của nhà phó giám đốc Lý bị tai nạn nên cùng đến xem có thể giúp đỡ gì được hay không. Bây giờ tình hình bên trong thế nào? Trong mắt một tay cảnh sát hơi hiện lên tia nghi ngờ. Chắc anh ta cảm thấy ở đây vừa có cảnh sát vừa có lính cứu hỏa, nào có cần hai người không liên quan chúng tôi tới giúp. Loại người nhìn người từ bên ngoài này tôi đã thấy nhiều rồi, tất nhiên sẽ không để trong lòng gì cả. Hơn nữa suy cho cùng, chúng tôi tới cùng Bạch Kiện, nếu thật sự cần giúp tôi sẽ giúp, đó cũng là giúp cho Bạch Kiện, bởi vì tôi không quen biết phó giám đốc Lý nào đó. Tiếp theo, tay cảnh sát kia nói cho Bạch Kiện, từ khi phát hiện những đứa trẻ mất tích đến bây giờ đã qua mười mấy tiếng đồng hồ. Trong thời gian đó, lính cứu hỏa và những cảnh sát vẫn luôn dốc hết sức tìm kiếm, nhưng mãi vẫn chưa tìm thấy bóng dáng của bọn trẻ ở dưới nước. Bạch Kiện nghe xong không nói thêm gì nữa, dắt theo tôi và Đinh Nhất đi về hướng xảy ra chuyện. Đi vào trong đập chứa nước thì thấy hồ chứa nước to như vậy, đằng nước to như vậy, đèn pha chiếu sáng như ban ngày. Hơn 10 chiếc thuyền cứu hộ qua lại trên mặt nước, rất ồn ào và náo nhiệt. Lúc này Bạch Kiện nhìn thấy một người đàn ông trung niên có vẻ mặt sầu lo đang nhìn nhân viên tìm kiếm trên mặt nước. Anh ta vội bước nhanh đi qua. Không cần nghĩ tôi cũng biết, vị này nhất định chính là lãnh đạo theo lời anh ta nói, phó giám đốc Lý của Sở Công an tỉnh hiện giờ. Lần này tôi và Đinh Nhất cũng không đi cùng qua đó, mà lựa chọn nhìn về phía hồ chứa nước trước mặt. Thực ra tôi cũng không xa lạ đối với nơi như hồ chứa nước và còn từng tìm kiếm thi thể ở chỗ thế này không chỉ một lần. Tuy nhiên, khi đứng ở vị trí này, tôi lại không có cảm giác rằng có bất kỳ thi thể nào trong nước. Nhưng điều này cũng không thể nói lên được bất cứ điều gì, vì dù sao diện tích nơi này cũng khá lớn. Tôi cũng không dám đảm bảo bên dưới vùng nước rộng lớn như vậy sẽ không có một góc xó xỉnh nào đó mình không cảm nhận tới được. Lúc này không biết Bạch Kiện đang nói cái gì với phó giám đốc Lý. Giữa lúc nói, thỉnh thoảng lại nhìn về phía chúng tôi. Trên thực tế, vào lúc này, trong lòng người làm cha làm mẹ của trẻ đều rất mẫn cảm, cực kỳ không thích nghe thấy hai chữ tìm xác như vậy. Nhưng nếu những đứa trẻ này thật sự mất tích trong nước, vậy thì khả năng còn sống là rất nhỏ mà thôi. Nhưng vấn đề hiện giờ là, nếu bọn trẻ rơi xuống nước chết chìm, thi thể đáng lẽ cũng không khó tìm thấy chứ. Nhưng xem ra, tình hình trước mắt lại chẳng tìm được cái gì cả. Như thế chứng minh trong chuyện này nhất định đã xảy ra vấn đề gì đó. Tôi thấy lúc này trên mặt nước có rất nhiều người tìm kiếm, cũng không thiếu một người là tôi. Vì thế tôi và Đinh Nhất bèn đi tới bên cạnh một căn lều, muốn tìm ra một vài manh mối trong đó. Lục Trường nghe Bạch Kiện nói, những đứa trẻ này đều vừa tham gia kỳ thi đại học xong. Hơn nữa, tất cả đều đã nhận được thư nhập học đại học. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, thì đối với những gia đình này mà nói, thì đây chính là đòn chí tử. Trên thực tế, mỗi năm sau khi kết thúc kỳ thi đại học, các nơi đều sẽ có tin sinh viên chết đuối. Rất nhiều người đều tiếc hận, đồng thời đều sẽ nói tại sao lại không cẩn thận như vậy chứ. Nhưng bọn họ nào biết, đây đều là đến giờ, đến số. Không phải nói cẩn thận là có thể cẩn thận được ngay. Tôi mở đại một căn lều trong đó, nhìn thoáng qua những đồ vật bên trong, phát hiện đều là một vài đồ vật của con gái. Lúc này tôi mới nhớ ra, Bạch Kiện chỉ nói có 5 học sinh mất tích, chứ không nói tất cả bọn họ đều là con trai. Lúc này Bạch Kiện kết thúc cuộc nói chuyện với phó giám đốc Lý và đi đến chỗ chúng tôi. Sắc mặt anh ta âm trầm hỏi tôi có phát hiện ra cái gì không. Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nói với anh ta, có thể chắc chắn bọn trẻ thật sự đã xuống nước ư. Ngoài ra tôi muốn tìm hiểu thông tin cá nhân cơ bản của những đứa trẻ này. Bạch Kiện bây giờ đáp lời tôi. Trong 5 đứa trẻ có 1 đứa là con gái. Bọn chúng chơi chung với nhau từ nhỏ đến lớn. Đặc biệt là cô bé kia tên Dương Nam Nam. Vừa rồi khi người nhà của cô bé sắp xếp lại đồ đạc trong lều thì phát hiện áo tắm của cô bé mang đến không còn. Vậy chứng minh lúc đứa trẻ mất tích chắc hẳn đang mặc áo tắm trên người. Tôi nghe xong thì gật gù. Một cô gái nhỏ trên người mặc áo tắm bị mất tích, vậy chứng minh lúc ấy chắc chắn là bọn họ xuống nước bơi lội. Tiếp theo, Bạch Kiện lại cho tôi biết, 3 cậu bé còn lại lần lượt tên là Lưu Tín, Phương Vĩ, Hà Kính Tùng. Bọn họ và Lý Kiến cộng thêm Dương Nam Nam đều là bạn học cùng lớp trung học phổ thông. Quan hệ của cha mẹ những đứa trẻ này cũng đều rất tốt đẹp. Tôi nghe ra ý tứ trong lời nói của Bạch Kiện. Hóa ra những đứa trẻ này đều là con ông cháu cha. Trong đó cha của Lý Kiến có chức vị cao nhất. Nhưng thế vì sao chứ? Đứng trước mạng sống, người người đều bình đẳng. Khi thần chết xuất hiện, chẳng có ai có để ý ông già anh là ai cả. Lúc này, một người phụ nữ có vẻ mặt uể oải phát hiện tôi ngồi quỳ trong lều thì chất vấn với giọng điệu sắc nhọn. Ai cho cậu tùy tiện vào đây? Tôi nghe thế lập tức đứng dậy đi ra khỏi lều, sau đó bất đắc dĩ nhìn về phía Bạch Kiện. Bạch Kiện liền cau mày lại, sau đó lấy vẻ ngành ra mà nói với bà ta. Người có thể xuất hiện ở đây tất nhiên đều là người đến giúp tìm trẻ. Bà là ai? Mẹ của Dương Nam Nam có phải không? Người phụ nữ nhìn thoáng qua thẻ ngành trong tay Bạch Kiện, giọng điệu hơi dịu lại, nhưng vẫn còn phần vênh váo hùng hằng. Tôi là dì út của Nam Nam. Cha mẹ con bé vẫn đang đi công tác ở nước ngoài, nhưng bây giờ sắp sửa về rồi. Tuy rằng tôi rất không thích thái độ của người phụ nữ này, nhưng trước mắt vẫn là tìm lũ trẻ quan trọng nhất. Vì thế tôi thuận miệng hỏi, đã tìm được di động của Dương Nam Nam chưa? Người phụ nữ chần chờ vài giây rồi lấy ra một chiếc iPhone vàng và nói, buổi trưa khi chúng tôi đến, di động bị ném ở trong lều. Bà ta mở WeChat hoặc xem Weibo của cô bé xem thử, xem thời gian cập nhật mới nhất của cô bé là khi nào. Tôi nói với bà ta một cách thẳng thừng và dứt khoát. Người phụ nữ há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói. Bà ta thành thật mở điện thoại ra xem một lúc, rồi ngẩng đầu lên và nói với tôi. Bài viết cuối cùng trong WeChat của Nam Nam là hơn 3 giờ, vào rạng sáng ngày hôm qua. Nói là bọn nó nhìn thấy mặt trăng màu đỏ giống như mặt trăng máu ở trên mặt hồ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.